Đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 12, giảng giải bộ sách Học Đạo Đức, chủ biên và chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Sư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ học đạo đức. Chúng ta vẫn học chương thứ tư, ân nặng quốc gia. Ở trong bài hôm nay, chúng ta học bài kệ là năm nhâm tuất, rằm tháng giêng. Có Lý Bôn dựng cờ nghĩa, triệu Quang Phục, tướng Phạm Tu, tướng Tinh Thiều cùng hợp sức. Đây là bài kệ nói về những vị anh hùng của dân tộc, đặc biệt là Lý Bí và Triệu Quang Phục và tướng Phạm Tu cũng như là tướng Tinh Thiều. Ở thời này chúng ta thấy đất nước Việt Nam chúng ta xuất hiện một vị tướng kỳ tài, đó chính là Lý Bôn, Lý Bí. Và dưới trướng ngài thì có ba vị đại tướng quân thực sự là tài ba, đó là Triệu Quang Phục, Phạm Tu và Tinh Thiều. Bài hôm nay chúng ta thấy giai đoạn là lịch sử này, ngay sau khi đánh dẹp xong cuộc khởi nghĩa của Triệu Thị Trinh, nhà Ngô phân chia lại địa giới hành chính để cai quản đất nước chúng ta. Họ chia đất Nam Hải, Thượng Ngô, Uất Lâm gọi là Quảng Châu, tức là chia ba quận Nam Hải, Thượng Ngô và Uất Lâm gọi là Quảng Châu, đặt châu trị ở đất Phiên Ngung và lấy hợp phố Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam gọi là Giao Châu. Ở cái thời này chúng ta thấy hợp phố Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam gọi là Giao Châu, đặt châu trị ở đất Long Biên, Hà Nội chúng ta bây giờ. Từ đó vùng đất Nam Việt của Triệu Đà ngày xưa trở thành Giao Châu và Quảng Châu, tức là cả cái đất nước Nam Việt rộng lớn của Triệu Đà Vương sau khi đánh thắng An Dương Vương đó, thì bây giờ trở thành hai châu, đó là Giao Châu và Quảng Châu. Giao Châu là chỉ cho gì? Đất hợp phố Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam thuộc Việt Nam của chúng ta. Còn Quảng Châu thuộc Nam Hải, Thượng Ngô và Uất Lâm thuộc Trung Quốc bây giờ. Tức là 3-4 tỉnh của Trung Quốc bây giờ đó. Tới năm Ất Dậu, tức là vào năm 265 sau Công Nguyên, nhà Tấn sau khi đánh bại nhà Ngụy, nhà Thục và nhà Ngô lập ra nhà Tấn. Đã, chúng ta thấy năm 265 sau Công Nguyên, bây giờ nhà Tấn đã đánh bại nhà Ngụy, nhà Thục và nhà Ngô, tức là ba nước á. Đấy, ba nước Ngụy do Tào Tháo, sau này là quan của Tào Tháo lên ngôi đó. Thục là Lưu Bị, sau này là quan Lưu Bị lên ngôi đó. Ngô là Tôn Quyền, sau này Ngô Tôn Quyền, quan của Ngô Tôn Quyền lên ngôi đó. Chúng ta thấy sau này nhà Tấn đánh bại cả ba nước ấy, Ngụy, Thục, Ngô ấy, và lập ra nhà Tấn vào năm 265 sau Công Nguyên. Từ đây á, nước ta lại thuộc ách đô hộ của nhà Tấn. Chúng ta thấy khổ chứ. Đấy, cảnh mất nước lầm than nó khổ thế đấy các quý vị. Cho nên là Chủ tịch Hồ Chí Minh mới nói rằng không có gì quý hơn độc lập tự do là như thế. Nay chúng ta đã được độc lập rồi, được tự do rồi, mà không lo mà giữ lấy, để mất vào tay bất cứ kẻ giặc nào đi chăng nữa thì chúng ta đều phải làm nô lệ cả. Cho nên Chủ tịch Hồ Chí Minh mới bảo không có gì quý hơn độc lập tự do lại như thế. Nay chúng ta được rồi thì phải biết trân trọng, phải biết giữ gìn. Tất cả những người dân Việt Nam chúng ta, không luận là chính trị, tôn giáo, tầng lớp giai cấp nào, chúng ta đều phải ý thức được cái tinh thần dân tộc, lòng yêu nước quật cường, và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, hy sinh những cái bản ngã của mình, hy sinh những cái tôi, cái ta của mình. Trong thời bình này là hy sinh cái bản ngã đấy, cái tôi, cái ta đấy. Nói nôm na để làm quan thì đừng có tham ô hối lộ, làm mục rữa đất nước đi, làm mất đi cái lòng tin của người dân. Thì khi mà đất nước không may có gặp hoạn nạn gì, người dân họ quay lưng lại thì mất hết. Đó. Cho nên cái người đầu tiên phải làm cái gương mẫu cho người dân đó chính là tầng lớp thượng lưu, lãnh đạo nhân dân vậy. Mình gọi nôm na là những người làm công tác chính quyền vậy. Những người làm doanh nghiệp thì cũng phải nghĩ đến đất nước, nghĩ đến quốc gia. Đừng có lúc nào cũng nghĩ làm giàu cho bản thân, bo bo làm giàu. Làm giàu cho bản thân mà khi đất nước không còn giữ được nữa, mất nước thì bao nhiêu của cải thì cũng trở thành con số 0 hết. Tất cả các chức sắc, các tu sĩ, các tôn giáo cũng thế. Tu gì thì tu phải hướng cho người tín đồ Phật tử và các tín đồ của tôn giáo mình phải biết yêu quê hương, yêu đất nước. Chúng ta có thể tu theo Phật, có thể tu theo Chúa, có thể tu theo các vị thượng đế nào đó, vân vân. Thì đấy là quyền của chúng ta, quyền của các vị chức sắc, các vị tu sĩ và các tín đồ của các tôn giáo ấy. Vì mỗi một tôn giáo đều có cái tôn chỉ và mục đích tu tập riêng của họ. Nhưng chúng ta phải có một cái điểm chung, đó là biết trân trọng những cái giá trị thực tại chúng ta đang có, đó là sự độc lập, tự chủ của dân tộc. Chúng ta có học về lịch sử mới thấy rằng mỗi khi đất nước của chúng ta bị Ách Đô Hộ thống trị, kể cả phương Bắc cũng như châu Âu, châu Mỹ, như là Pháp và Mỹ đấy, nhân dân chúng ta cũng có sung sướng gì đâu. Họ lấy cớ là sang để gọi là khai hóa cho nhân dân ta, đất nước ta. Nhưng thực tế đây, họ bóc lột đi. Bóc lột là chính, áp bức là chính, bóc lột là chính, đâu có phải khai hóa đâu. Đó. Cho nên chúng ta phải nhìn rõ cái bản chất của nó. Vì vậy mà cái quan điểm của chúng tôi mong rằng tất cả là các tôn giáo ở trên đất nước này, dân tộc này, chúng ta đều phải dành một phần thời gian để hướng dẫn cho các tín đồ của mình biết yêu Tổ quốc, thương đồng bào. Chúng ta tu gì thì tu, nhưng phải biết yêu Tổ quốc, phải biết thương đồng bào. Cha ông của chúng ta đã hy sinh xương máu đâu có phải một vài chục năm trước đâu, đâu có phải một vài trăm năm trước đâu các quý vị, mấy nghìn năm nay. Lớp lớp cha ông chúng ta đã hy sinh xương máu của mình để chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc rất là gian truân, rất là vất vả vậy. Cho nên chúng tôi mạo muội cũng mong rằng tất cả các chức sắc tôn giáo, các tín đồ của các tôn giáo, chúng ta đều có một cái điểm chung, đó là yêu quê hương, yêu đất nước. Còn quan điểm bất đồng chính kiến với các tổ chức nào đó thì chúng ta cũng phải gì ạ, gác nó lại một bên, cho nó vào một góc nhỏ thôi. Còn con đường ở phía trước mênh mông rộng lớn, đó chính là quê hương và đất nước, đó chính là dân tộc của chúng ta, đó chính là cái nền độc lập tự chủ của đất nước chúng ta. Quan trọng lắm các quý vị, rất quan trọng, không phải là đơn giản một chút nào đâu. Đó. Thế nên chúng ta đây học qua lịch sử đây, chúng ta mới thấy rằng cha ông ta đã vất vả biết nhường nào, hy sinh xương máu, mong cho con cháu, tức là chúng ta sau này được độc lập phồn vinh vậy. Vậy nay chúng ta được rồi mà không giữ được thì không thể trách cha ông chúng ta được, cũng chẳng thể trách bất cứ ai được. Đó. Cho nên là chúng tôi xin mạo muội như vậy. Đây là cái tấm lòng mong muốn, chứ không phải là chỉ đạo với chúng tôi có cái gì đâu mà chỉ đạo. Chúng tôi là rất mong muốn cái điều đó. Thì cùng là con lạc và cháu hồng với nhau. Người làm chính trị, người làm tu sĩ hay người làm kinh tế, vân vân, tất cả nếu chúng ta đều nghĩ cho đất nước, đều nghĩ cho dân tộc, thì đất nước này, dân tộc này sẽ được hưng thịnh lâu dài vậy. Không luận là người làm chính trị hay là tôn giáo hay là kinh tế, vân vân, nếu chúng ta đều nghĩ cho đất nước, nghĩ cho dân tộc, nghĩ cho cái thế hệ tương lai, tức là con em của chúng ta, để giáo dục cho con em của chúng ta có tấm lòng yêu nước, thì chắc chắn rằng đất nước này sẽ được độc lập và phồn vinh lâu dài. Bằng không chúng ta cứ tự xia năm xẻ bảy thì chúng ta tự giết mình thôi, tự giết mình. Người làm quan mà nghĩ tới đồng tiền, không nghĩ cho nhân dân, nghĩ tới quyền lợi cá nhân, quyền lợi của một nhóm người, như là cụ tổng bí thư á, đương kim tổng bí thư á, cụ Nguyễn Phú Trọng cũng nói á, người chỉ á, nghĩ cho á, lợi ích cá nhân và lợi ích nhóm thôi á, thì chẳng khác gì những con sâu con mọt đang đục khoét và làm rỗng ngân sách của quốc gia vậy. Những kẻ như thế cần phải loại bỏ ra khỏi cái bộ máy chính trị, bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, để lập lại cái trật tự và lấy lại cái niềm tin cho nhân dân. Và chúng ta thấy Đảng, Nhà nước chúng ta dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tổng Bí thư trong mấy năm nay, chúng ta thấy cụ đúng là cụ nói và làm. Cụ nói và làm, nhân dân rất tin tưởng. Và mong rằng cụ còn có sức khỏe nhiều hơn nữa, dài hơn nữa để tham gia lãnh đạo đất nước. Và cũng mong rằng những thế hệ kế tiếp sẽ nghĩ tới cái công lao, nghĩ tới xương máu của các bậc tiền bối đã ngã xuống vì đất nước này, vì dân tộc này, để lo cho dân, lo cho nước. Mỗi người gánh vác, mỗi người chung tay vào một chút thôi, thì nó sẽ tạo lên một cái sức mạnh vô song vậy. Đó. Chúng ta nhớ ba lần ba bố con ông cháu của Trần Thái Tông đánh tan quân giặc Nguyên Mông. Vì đâu? Chính vì sự đoàn kết, lòng quả cảm, lòng yêu nước, sẵn sàng hy sinh xương máu vì Tổ quốc, vì đất nước này. Cho nên chúng ta mới thấy quân giặc Nguyên Mông dù có mạnh đến đâu, ba lần xâm chiếm Việt Nam đều ba lần thảm bại vậy. Đó. Cho nên ở đây chúng tôi cũng rất mong muốn được thấy rằng đất nước của chúng ta sẽ được phồn thịnh lâu dài hơn nữa. Và như vậy các Phật tử chúng ta cũng phải có trách nhiệm. Tất cả những tăng ni Phật tử chúng ta cũng phải có cái trách nhiệm với đồng bào, với Tổ quốc, với đất nước thân yêu này. Chúng ta không thể nói rằng mình là người tu rồi mình bàng quang, mình đứng bên ngoài, mình nhìn kệ. Các ông làm thế nào thì làm. Như thế là không được. Đó. Một Phật tử chúng ta cũng phải biết yêu nước chứ. Một vị tu sĩ chúng ta cũng phải biết yêu nước. Đất nước mà lâm nguy thì chùa chiền đâu có thể còn nguyên vẹn được. Tăng ni Phật tử chúng ta đâu cũng có thể mà yên lòng để gom mó tụng kinh được. Không thể. Lịch sử đã chứng minh 2000 năm nay đất nước ta, dân tộc ta như vậy. Cũng như lịch sử đã chứng minh Phật giáo Ấn Độ vào thế kỷ thứ 12 và 13, khi quân xâm lược Hồi giáo xâm chiếm Ấn Độ. Và chúng ta biết là Đại học Nalanda là một đại học có sớm nhất trên thế giới và phát triển mạnh nhất trên thế giới lúc bấy giờ, đã bị quân Hồi giáo xâm chiếm, tàn phá và đốt cháy trong vòng 6 tháng liền. Mấy chục ngàn tăng ni và tín đồ Phật tử, các giáo sư cũng như tăng ni sinh viên đều bị giết hết. Trong lịch sử nói rằng đến gần đến 30 ngàn, gần 30 ngàn người, cả giáo sư và những tăng ni và những tín đồ Phật tử theo học ở trong đó. tất cả những người làm việc ở trong đó, gần 30.000, gần 30.000 người đều bị giết hết. Không có mấy người chạy trốn thoát được vậy. Không có mấy người trốn được. Cho nên chúng ta mới thấy rằng, đó, đất nước lâm nguy, Phật Pháp cũng chẳng được yên lành vậy. Cho nên chúng ta phải dạy bảo cho con cháu chúng ta ngoài việc học Phật, học giáo lý giác ngộ của Đức Phật, còn phải biết học về đạo đức, học về cái truyền thống yêu quê hương, yêu đất nước, và đặc biệt là phải trung thành với Tổ quốc. Ta trung thành với Tổ quốc, đó là trên hết đối với gì? Những thanh niên, những người trẻ tuổi, cũng như là người lớn tuổi của chúng ta. Tất nhiên đây là nói gì? Đối với các tín đồ Phật tử chúng ta. Còn với người xuất gia như chúng tôi ấy, thì cái điều đầu tiên đó là gì? Đó là nguyện cống hiến. Thân tâm này để dâng lên cúng dường Tam Bảo. Trên thì cầu Phật đạo, dưới thì độ chúng sinh. Cũng chẳng có cái gì vì bản ngã cá nhân của mình cả. Tất cả những việc làm của những người xuất gia chân chính đều vì Phật Pháp, đều vì chúng sinh và đều vì dân tộc. Đây chúng tôi nói những người xuất gia chân chính thì đều vì Phật Pháp, đều vì chúng sinh và đều vì dân tộc. Cho nên các Phật tử chúng ta từ đây chúng ta cũng phải ý thức được để dạy bảo con cháu chúng ta làm sao cho các con các cháu nó phải biết về cái lịch sử hào hùng của dân tộc ta, của đất nước ta. Nó phải hướng tới những cái gì? Cái tốt đẹp của dân tộc, của đất nước. Chứ đừng nhìn vào mấy cái ông quan tham, tham lam hủ bại mà không yêu nước, quay lưng lại với dân tộc. Như thế là không được. Các cụ ngày xưa nói gì? Dân nhất thời hay quan vạn đại, hay là quan nhất thời dân vạn đại? Quan nhất thời dân vạn đại, chứ không phải là dân nhất thời quan vạn đại, mà là quan nhất thời dân vạn đại. Chúng ta nhớ cái điều đó. Làm quan á thì nhất thời thôi, có thời vụ thôi, có năm tháng, có tuổi tác thôi. Đến khi 60 tuổi nghỉ hưu rồi thì cũng bằng nhau ấy mà. Hoặc cao hơn một chút nữa, nghỉ hưu rồi thì cũng thế thôi ấy mà. Sống trước đây vì dân vì nước, đi ra đường gặp bạn bè người ta còn chào hỏi, gặp các cháu nhỏ người ta còn chào hỏi. Còn sống mà chẳng vì dân vì nước, chỉ vì bản thân về lợi ích cá nhân, lợi ích gia đình, lợi ích nhóm với nhau á, cái khi nghỉ hưu rồi mới thấy nhục nhã. Đi ra đường gặp bạn bè chẳng dám ngẩng mặt lên. Thậm chí là gặp đứa trẻ con nó cũng chửi cho. Chẳng phải là đau hơn hay sao? Chẳng phải là đau lắm hay sao? Lúc đấy thì tiền của vàng bạc châu báu cũng giải quyết cái gì đâu. Rồi một thời gian sau cái già cái bệnh nó đến. Phúc hết mệnh tận thì cũng bốn tấm dài, hai tấm ngắn, vào lò thiêu văn điển hay là nhà hỏa táng ở trên Bát Bạt, trên Ba Vì mà vân vân. Đấy, chúng ta thấy không, mang được theo gì đâu. tiền tài của cải vàng bạc châu báu để lại có khi con cái nó tranh nhau. Ấy đấy là gì? Đấy là gọi là những kẻ đó gọi là luồn cúi, có thể thoát qua cái mắt thần pháp luật ở thế gian. Những cái nghiệp quả gây nên chẳng thể tránh được vậy. Còn có những kẻ chưa đến tuổi nghỉ hưu mà phải vào tù ra tội vì lòng tham vô đáy, thì chúng ta thấy cái đấy cũng là một cái một điều mà nhân quả đến sớm vậy, chẳng phải đợi đến kiếp sau, chẳng phải đợi đến lâu dài, gọi là báo ứng hiện tiền vậy, nhãn tiền báo ứng vậy. Cho nên làm sao đó các Phật tử chúng ta phải dạy cho con em mình, con cháu nhà mình, nó phải có cái tâm hướng thiện chân thực, chất phác, thật thà, trung thành với tổ quốc, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, kính Phật trọng tăng, biết yêu thương mọi loài ngay từ tấm bé này, thì sau này lớn lên trưởng thành chắc chắn là gì, các cháu nó sẽ làm nên sự nghiệp vậy, các con của chúng ta, các cháu của chúng ta sẽ làm nên sự nghiệp lớn vậy đó. Cho nên ở đây trở lại bài, chúng ta thấy đấy, đất nước chúng ta, cha ông chúng ta gian khổ như thế đấy, giành giật ra từng tấc đất ngọn cỏ, từng gốc cây, hòn đá, để cho chúng ta được có đất cày cấy, được có nơi để sinh sống, sinh nhai. Vậy mà nay chúng ta không biết trân trọng mà giữ gìn thì thật là nguy hiểm vậy. Đó, cho nên chúng ta thấy hết quân giặc nhà Ngô vừa xong, nhà Ngô vừa xong thì lại bị nhà Tấn đô hộ. Nhà Ngô vừa diệt thì nhà Tấn gì? Lại lên là tiếp tục đô hộ. Cho nên vào năm canh Thân, tức là năm 420, Lư Du nổi lên cướp ngôi nhà Đông Tấn. Đó, nhà Đông Tấn được thành lập từ năm 265, sau khi đánh tan nhà Ngụy, nhà Thục và nhà Ngô, lập lên nước Tấn. Nhưng lịch sử của nhà Tấn cũng rất là phức tạp. Tuy là thắng nhà Ngụy, nhà Thục, nhà Ngô rồi, thành lập lên nhà Tấn rồi, nhưng chính trong nội bộ của nhà Tấn cũng rất là phức tạp. Sau khi thống nhất đất nước thì các vương hầu của nhà Tấn lại nổi lên đánh chiếm lẫn nhau, làm cho anh em cảnh cốt nhục tương tàn, do đó khiến cho nhà Tấn suy yếu. Nhà Tấn đánh thắng cả nhà Ngụy, nhà Thục, nhà Ngô, nhưng mà do nội bộ Hoàng Trân Cốt Thích đứng lên, các vương hầu đứng lên gọi là đánh chiếm lẫn nhau, gọi là anh em cốt nhục tương tàn, cho nên khiến cho nhà Tấn bị suy yếu. Vì vậy mà nhà Triệu, nhà Tần và nhà Yên, nhà Lương, nhà Hạ, nhà Hán lại nổi lên cướp ngôi. Chúng ta thấy đấy, lịch sử các quốc gia trên thế giới cũng đâu có phải là êm đềm đâu các quý vị, cũng không đơn giản đâu. Đấy, chúng ta thấy sau khi các vương tộc, vương hầu nhà Tấn nổi lên cắt cứ đánh chiếm lẫn nhau thì ngay lập tức là đất nước bị suy yếu. Khi đất nước suy yếu một cái thì nhà Triệu này là 1, nhà Tần là 2, nhà Yên là 3, nhà Lương là 4, nhà Hạ là 5 và nhà Hán là 6. 6 nhà nổi lên để cướp ngôi nhà Tấn. Cả vùng đất rộng lớn ở phía bắc cái sông Trường Giang đều thuộc về 6 nước trên. Tức là bây giờ nhà Tấn đây không giữ được nữa. Mà 6 quốc Triệu, Tần, Yên, Lương, Hạ, Hán đứng lên để tranh hùng, gọi là 6 nước tranh hùng. Nhà Tấn chỉ còn lại cái vùng đất Đông Nam, nên phải rời đô về Kiến Nghiệp, tức là Nam Kinh của Trung Quốc ngày nay đó, gọi là nhà Đông Tấn. Trước đây gọi là nhà Tấn, nhưng bây giờ thu nhỏ lại, bị 6 nhà Triệu, Tần, Yên, Lương, Hạ, Hán chia nhau cát cứ. Nhà Tấn bây giờ chỉ còn lại một vùng đất ở phía Đông Nam thôi. Cho nên nhà Tấn phải rời đô về đất Nam Kinh, tức là về Kiến Nghiệp, về Nam Kinh Trung Quốc ngày nay, và gọi là nhà Đông Tấn. Tới năm Canh Thân, năm 420, Lư Du nổi lên cướp ngôi nhà Đông Tấn và lập ra nhà Tống. Chúng ta thấy nhà Tấn, Đông Tấn bây giờ bị Lư Du đứng lên cướp ngôi và lập ra nhà Tống. Nhà Tống từ đây Trung Quốc phân ra thành Nam Triều và Bắc Triều. Bắc Triều gồm có nhà Ngụy, nhà Tề, nhà Chu nối nhau làm vua, tức là phương Bắc phía Bắc của nhà Hán gọi là Bắc Triều. Bắc Triều gồm có nhà Ngụy, nhà Tề và nhà Chu nối nhau làm vua. Còn Nam Triều có nhà Tống, nhà Tề, nhà Lương và nhà Trần kế nghiệp nhau trị vì. Bây giờ chúng ta thấy nhà Hán phương Bắc Trung Quốc bây giờ thế kỷ thứ tư, thứ năm sau công nguyên này chia thành Nam Triều và Bắc Triều. Nam Triều thì có nhà Tống, nhà Tề, nhà Lương và nhà Trần. Nam Triều thì Bắc Triều thì có nhà Ngụy, nhà Tề, nhà Chu. Đấy, 7 nước Trung Quốc bây giờ chia ra thành 7 nước nhỏ, Nam và Bắc Triều. Vào năm Kỷ Mùi, tức là năm 479, nhà Tống bị nhà Tề cướp ngôi. Chúng ta thấy nhà Tống bị nhà Tề cướp ngôi. Chỉ vì được 20 năm thì nhà Tề lại bị nhà Lương xoán vị. Tức là nhà Lương gì? Nhà Lương do vua Lương Vũ Đế là xoán vị, tức là gì? Là cướp ngôi đó. Nhà Tề làm vua được có 22 năm thì lại bị nhà Lương, tức vị vua Lương Vũ Đế là gì? Là xoán vị. Mà chúng ta thấy Lương Vũ Đế là một vị vua rất nổi tiếng ở trong Phật giáo Trung Quốc, được coi là một ông vua mến mộ Phật Pháp, rất là tin sùng Phật Pháp. Nhưng chúng ta thấy chỉ thấy cái mảng sáng của Phật giáo Trung Quốc nói về ông vua Lương Vũ Đế mà thôi. Nếu xét về dân tộc Việt Nam chúng ta thấy Lương Vũ Đế cũng không thoát khỏi cái cảnh gì? Binh đao lửa hận mở mang bờ cõi bằng gì ạ? Bằng vô số xương máu của gì? Của quân lính của cả hai bên vậy. Cho nên chúng ta thấy tuy là một ông vua mến mộ tin sùng Phật Pháp, nhưng mà vì cái lòng tham mở rộng biên cương bờ cõi và cai trị người khác, cho nên ông đã gây ra những cuộc chiến tranh với đất nước chúng ta, tức là vua Lương Vũ Đế đó, cũng cho quân lính đàn áp dân tộc Việt Nam chúng ta, bắt nhân dân ta phải đóng thô, nộp thuế siêu cao, thuế nặng, cực kỳ là khổ cực vậy. Vì vậy mà mới có một vị anh hùng của dân tộc nổi lên để chống lại quân giặc nhà Lương. Đó chính là gì? Là Lý Bôn, Lý Bí vậy. Lý Bôn hay là Lý Bí đều chỉ cho gì? Vị anh hùng dân tộc của đất nước Việt Nam chúng ta ở thế kỷ thứ 5 kia vậy. Chúng ta thấy nhà Lương sau khi Lương Vũ Đế lên ngôi, Lương Vũ Đế sai một vị tướng tên là Tiêu Tư sang làm thứ sử đất Giao Châu, tức là thuộc về quận Hợp Phố, Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam, tức là thuộc về gì ạ? Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ chúng ta bây giờ thuộc ngày xưa gọi là Giao Chỉ á. Đấy, chúng ta thấy là Lương Vũ Đế ở Trung Quốc được tôn xưng như là một vị vua Phật tử có lòng khoan dung độ lượng. Nhưng mà đối với dân tộc Việt Nam chúng ta, Lương Vũ Đế chính là gì? Một kẻ thù. Chúng ta thấy không học Phật pháp chúng ta không được coi người khác là thù, nhưng đây không phải là học Phật pháp, đây gọi là gì? Đang nói về lịch sử của dân tộc. Mà nói về lịch sử thì phải nói đúng sự thật. Chúng tôi không bênh bên nào cả. Chúng tôi nói chúng tôi là người trung lập, không bênh bên nào. Khi đứng lên để nói về lịch sử thì tất nhiên chúng tôi sẽ ở trong cương vị trung lập. Cho nên chúng ta mới thấy ở Trung Quốc thì Lương Vũ Đế được tôn xưng như là một vị vua Phật tử có lòng từ bi, bác ái, khoan dung, độ lượng, vân vân và vân vân. Nhưng đối với dân tộc Việt Nam chúng ta, chúng ta thấy ông ấy chính là kẻ thù, chính là kẻ bóc lột sức lao động của nhân dân ta, đất nước ta, dân tộc ta. Trai tráng khỏe mạnh thì bắt đi phu đi lính, con gái xinh đẹp thì bắt là kẻ hầu người hạ để tiến cung. Cho nên chúng ta thấy rằng nhân dân chúng ta khổ cực, không thể chịu được cái ách áp bức đô hộ của nhà Lương. Mà cụ thể ở đây là gì? Là vị tướng tên là Tiêu Tư được Lương Vũ Đế sai sang làm thứ sử đất Giao Châu. Tiêu Tư dùng nhiều các biện pháp để cai trị khắt khe, lại có tính tham lam, độc ác, cho nên khiến cho nhân dân cả vùng Giao Châu rơi vào cảnh gì ạ? Lầm than, khổ cực. Đấy, chúng ta thấy không? Lịch sử của Việt Nam chúng ta, sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư vạch tội gì ạ? Lương Vũ Đế và thứ sử Giao Châu lúc đó là gì? Tiêu Tư là người được Lương Vũ Đế tin cẩn và cho sang cai trị đất Giao Châu, tức là đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ. Ông ta tham lam độc ác, dùng mọi cái mưu đồ xảo quyệt để cai trị dân ta, cho nên khiến cho nhân dân cái vùng Giao Châu rơi vào cái thảm cảnh lầm than khổ cực là như thế. Các cụ ngày xưa chúng ta thường nói con giun xéo mãi cũng quằn, đúng không? Con giun xéo mãi cũng quằn. Hay là đừng dồn người ta vào cái chỗ gì, cái chỗ mà người ta không còn lối nào để thoát nữa, không còn chỗ nào để người ta có thể kiếm cớ kiếm kế sinh nhai nữa, thì người ta sẽ đứng lên và chống trả lại vậy. Đấy là cái nguyên tắc sinh tồn của nhân loại chúng ta nói riêng và tất cả các loại hữu tình nói chung. Chính vì vậy cho nên lúc bấy giờ trong cái bối cảnh đất nước bị làm nô lệ ấy, nhìn thấy cảnh nước mất nhà tan, nhân dân thì khổ cực, cho nên bây giờ xuất hiện một vị anh hùng dân tộc đứng lên để dựng cờ khởi nghĩa, giành lại độc lập non sông đất nước Việt Nam của chúng ta vậy. Vị anh hùng đó chính là Lý Bí. Lý Bí ở trong lịch sử của Việt Nam chúng ta nói rằng cụ sinh ngày 12 tháng 9 năm Quý Mùi, tức là năm 503 sau Công Nguyên. Bố của Lý Bí là Lý Toản, là trưởng một bộ lạc, tức là hào trưởng đó, ở huyện Thái Bình. Huyện Thái Bình ngày xưa, nay chính là huyện Quốc Oai, Hà Nội bây giờ các quý vị. Đất Quốc Oai cũng sinh ra khá nhiều những vị tướng tài ba trong lịch sử dân tộc Việt Nam của chúng ta. Mẹ của Lý Bí tên là Lê Thị Oánh, người Ái Châu. Ái Châu tức là người Thanh Hóa đó. Thanh Hóa cũng là đất anh hùng, sinh ra rất nhiều những vị tướng tài, những người tài giỏi cho dân tộc, cho đất nước. Từ nhỏ, Lý Bí đã lộ rõ tư chất thông minh, lại được một vị thiền sư ở chùa Linh Bảo dạy cho văn võ. Trải qua hơn 10 năm, Lý Bí đã trở thành một người văn võ toàn tài, đặc biệt rất giỏi cưỡi ngựa, bắn cung và đao kiếm. Lớn lên, ông thi đỗ và ra làm quan cho triều đình nhà Lương. Thì lúc đó chúng ta thấy đất nước ta đang bị ách đô hộ của nhà Lương, cụ thể là Lương Vũ Đế. Cho nên lúc đó là Lý Bôn, Lý Bí đó, cụ cũng gì là con người rất là thông minh, gọi là văn võ toàn tài. Vì theo sư thiền sư ở chùa Linh Bảo học văn và học võ, cho nên trải qua hơn 10 năm đèn sách như thế, Lý Bí trở thành một anh chàng thanh niên gọi là văn võ toàn tài. Rồi Lý Bôn cũng đi thi và đỗ, rồi ra làm quan, rồi giữ cái chức gọi là giám quân, tức là giám sát quân sự. Giám quân tức là giám sát quân sự ở Cửu Đức và Đức Châu, tức là thuộc huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh ngày nay. Đi vào tận trong đấy, đi làm giám quân, tức là giám sát quân sự ở tận ở trong huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh ngày nay. Ngày đó gọi là quận Cửu Đức và Đức Châu. Do bất bình với bọn quan lại độc ác của nhà Lương, chúng ta thấy không? Thi đỗ ra làm quan, làm giám sát quân sự cho triều đình nhà Lương. Nhưng ra làm quan rồi mới thấy gì, thấy bất bình với cái bọn quan lại độc ác của nhà Lương. Cho nên Lý Bí đã bỏ quan về quê, tức là cởi bỏ áo mũ về quê, chả thèm cần quan tước gì, tức là không thèm làm nô lệ nữa. Và thì ông đi về quê, rồi chiêu binh mãi mã tụ họp anh tài để đánh đuổi giặc Lương, để đánh đuổi quân Lương, đánh đuổi quân giặc nhà Lương. Chúng ta thấy vì mến mộ tài đức của Lý Bí, cho nên tù trưởng đất Chu Diên, tức là thuộc Hưng Yên ngày nay, là Triệu Túc cùng con trai là Triệu Quang Phục, tức là hai bố con Triệu Túc và Triệu Quang Phục. Triệu Túc bây giờ làm tù trưởng đất Chu Diên, tức là thuộc tỉnh Hưng Yên ngày nay, và con trai là Triệu Quang Phục đã đem toàn bộ binh lính xin được đầu quân cho Lý Bí. Chúng ta thấy không? Vì vậy mà quân đội của Lý Bí gì, chỉ trong một thời gian ngắn dựng cờ khởi nghĩa gì, đã có hàng vài chục nghìn quân. Lại có tướng Tinh Thiều và Phạm Tu là hai vị hào kiệt, cùng với lại có gì, tướng Tinh Thiều và tướng Phạm Tu là hai vị tướng tài lúc bấy giờ, cùng các vị hào kiệt ở khắp các nơi cũng nổi dậy và hưởng ứng, tức là đi theo Lý Bí đó. Đấy, cho nên mới trong cái phần văn đấy nói là có Lý Bôn dựng cờ nghĩa. Lý Bôn tức là Lý Bôn Lý Bí đó, hai ngài Lý Bôn và Lý Bí là một. Ngài có hai tên gọi, tên là gọi Lý Bôn cũng được, gọi Lý Bí cũng được. Sau này khi lên làm vua thì hiệu là Lý Nam Đế, thì ngài đây về. Còn bây giờ chưa làm vua thì gọi là Lý Bôn hoặc Lý Bí. Cho nên chúng ta thấy là có Lý Bôn dựng cờ nghĩa, tức là chính là ngài Lý Bí này đó, dựng cờ nghĩa. Triệu Quang Phục, tướng Phạm Tu, tướng Thinh Diều là ba vị tướng tài nhất ở dưới trướng của Lý Bí lúc bây giờ, cho nên mới đưa ra đây. Mới liệt kê ra, đưa ra để cho chúng ta biết được danh tính của các vị tướng tài của Lý Bôn Lý Bí. Đó chính là Triệu Quang Phục, tướng Tinh Thiều và tướng Phạm Tu. Đây là ba vị đại tướng quân, văn võ toàn tài, sức địch muôn người vậy. Thì khi mà Lý Bí khởi nghĩa, thì tù trưởng đất Chu Diên là Triệu Túc và Triệu Quang Phục, hai cha con đã đầu quân cho Lý Bí. Và đặc biệt là thêm được hai vị tướng rất là giỏi, đó là tướng Tinh Thiều và tướng Phạm Tu, cũng đầu quân nữa. Rồi các anh hùng hào kiệt khắp bốn phương cũng về để hội tụ để đầu quân nữa. Cho nên không bao lâu, đến hàng mấy chục ngàn quân đi theo Lý Bí. Và khi thấy lực lượng quân đội của mình mạnh rồi, bắt đầu thì chính thức là khởi nghĩa thảo phạt quân Lương. Cho nên ở đây mới nói này, đuổi Tiêu Tư, đón Hợp Phố, dẹp quân Lương, xưng hoàng đế, năm 44 dựng kinh đô, đặt quốc hiệu là Vạn Xuân. đấy là nói về Lý Bí đó. Vào ngày 15 tháng Giêng năm Nhâm Tuất, tức là vào năm 542, Lý Bí chính thức phát động khởi nghĩa. Biết không thể chống nổi thế mạnh của nghĩa quân, tức là nghĩa quân, tức là quân của Lý Bí đó. Tiêu Tư, thứ sử đất Giao Châu của nhà Lương, đã đem hết của cải vàng bạc dâng cho Lý Bí và xin tha mạng để chạy về cố quốc, tức là chạy về Trung Quốc, chạy về nhà Lương. Đấy. Như vậy là chưa đầy 3 tháng, Lý Bí đã chiếm được hầu hết các quận huyện và thành Long Biên, tức là đã chiếm lại hầu hết đó, đất đai bờ cõi của đất nước Việt Nam mà chúng ta ở thời vua Hùng và thời An Dương Vương vậy. Được tin Long Biên thất thủ, vua Lương Vũ Đế lập tức sai binh mã từ các nơi, là thứ sử Việt Châu là Trần Hầu, thứ sử La Châu là Ninh Cự, thứ sử An Châu là Úy Chí, thứ sử Ái Châu là Nguyên Hán, cùng hợp binh để phản công chiếm lại thành Long Biên, nhưng đã bị Lý Bí sai các tướng tài như là Tinh Thiều, như là Phạm Tu và Triệu Quang Phục vân vân đánh cho tan tác. Chúng ta thấy rất là đã đúng không? Những người mà yêu đất nước, yêu dân tộc, đặc biệt là những người mà ở trong quân đội ấy, mà nghe thấy cái này thì sướng lắm. Bởi vì những người ở trong quân đội ấy, thì cái máu anh hùng ấy, của dân tộc luôn luôn chảy ấm ở trong gì, trong cơ thể của các chiến sĩ ấy. Cho nên chúng ta mới thấy khi mà nghe thấy thì Lương Vũ Đế là sai thứ sử Việt Châu Trần Hầu, thứ sử La Châu Ninh Cự Sứ, thứ sử An Châu Úy Chí, thứ sử Ái Châu Nguyên Hán, như vậy là gì, bốn thứ sử Việt Châu La Châu An Châu và Ái Châu cùng hợp sức lại để gì, để kéo quân đến để chiếm lại thành ở Long Biên, nhưng đều bị Lý Bí sai các tướng Tinh Thiểu, Phạm Tu, Triệu Quang Phục đoán và đánh cho một trận gì, thua tan tác. Cả bốn thứ sử, bốn châu ấy gì, đều thua tan tác vậy. Và như vậy toàn bộ vùng đất Giao Châu đều thuộc về sự quản lý của Lý Bí. Đó, có nghĩa toàn bộ đất Giao Châu, tức là đất nước Việt Nam chúng ta ở thời Hùng Vương và thời An Dương Vương chúng ta lấy lại được hết rồi. Đến thời Lý Bí này là lấy lại được hết. Chúng ta thấy như vậy là mấy trăm năm dưới ách đô hộ của quân giặc phương Bắc, từ thời Triệu Đà Vương, từ thời nhà Triệu, Triệu Đà Vương, xong đến rồi, xong tiếp tục sang nhà Hán, rồi mấy nhà nữa là đến bây giờ là đến nhà Lương. Chúng ta thấy mấy lần ách đô hộ như vậy, và bây giờ Lý Bí là người đứng lên dựng cờ nghĩa và được các vị tướng tài như là Phạm Tu, Tinh Thiểu, Triệu Quang Phục, Lý Túc vân vân, các vị đó, các vị đó cùng nhau mến đức và hội tụ dưới cờ nghĩa của Lý Bí và cùng nhau khởi nghĩa, và không bao lâu thì đánh tan quân giặc nhà Lương. Đầu xuân năm Quý Dậu, tức là vào năm 543, Lương Vũ Đế lại sai thứ sử Giao Châu là Tôn Quýnh và thứ sử Tân Châu là Lư Tử Hùng đem quân xâm lược nước ta, tức là thua rồi, thua lần thứ hai rồi, bây giờ lại tiếp tục cử quân xuống lần thứ ba. Cho nên chúng ta thấy, hôm nay chúng tôi mới nói gì, Phật giáo Trung Hoa thì coi Lương Vũ Đế như là một vị Bồ Tát, như là một cái vị vua Phật tử thuần thành, có lòng từ bi vị tha vô lượng. Nhưng chúng ta thấy, qua đây chúng ta mới thấy, ba lần xua quân để đàn áp đất nước ta, không muốn cho đất nước ta gì độc lập. Cho nên đây chúng ta mới thấy rằng, vì vậy mà kết cục chúng ta thấy, tuy là ông là một vị được coi là một vị vua Phật tử, vua theo Phật tử, vua như là gì, một vị vua Phật tử của Trung Quốc thời cổ đại ngày xưa, thế kỷ thứ năm sau Công Nguyên, nhưng chúng ta mới thấy đối với Phật giáo Trung Hoa, đối với dân tộc Trung Quốc, thì Lương Vũ Đế như là một vị vua anh minh, một vị vua Bồ Tát. Nhưng đối với Việt Nam chúng ta không thể nói Lương Vũ Đế là một vị vua hiền từ, đức độ và là như là Bồ Tát được, không thể. Vì ba lần là xua quân gì ạ? Xua quân để đàn áp dân ta. Lần thứ nhất bị thua rồi lại gì? Vì sao? Ông cử cái ông thứ sử Tiêu Tư tham lam vô độ, ức hiếp dân chúng, bắt người đi làm khổ sai, nô dịch, dân khổ quá không chịu được, cho nên mới phải khởi nghĩa. Đó. Thì chúng ta thấy Lý Bí gì, lúc đầu là ra làm quan cho nhà Lương mà. Nhưng mà thấy gì? Thấy quan lại của nhà Lương tàn ác quá với dân lành quá, độc ác với dân ta, cho nên Lý Bí mới gì? Mới cởi áo mão mới về quê để với về quê ở Quốc Oai để dựng cờ khởi nghĩa chứ. Đó. Cho nên học lịch sử chúng ta mới thấy rằng cái sự cai trị của một vị vua được coi như là một vị vua Phật tử, vị vua Bồ Tát á, chúng ta học lịch sử Việt Nam chúng ta mới thấy rằng ông chỉ là Bồ Tát đối với người ông cần làm Bồ Tát mà thôi. Còn đối với chúng sinh, đối với những người dân ở các quốc gia nhỏ bé hơn, ông không coi ra cái gì cả. Cho nên không thể coi ông như là một vị Bồ Tát chính thống được. Vì vậy mà khi tổ Bồ Đề Đạt Ma, là vị tổ sư thứ 28 của Thiền Tông Trung Hoa, sang Trung Quốc để truyền đạo, tức là tới nhà Lương lúc bấy giờ, Lương Vũ Đế ngồi trên ngạo nghễ hỏi tổ Bồ Đề Đạt Ma là chấm đã gì xây hàng ngàn ngôi chùa, độ cho hàng ngàn vị tăng, nay xin hỏi đại sư là công đức của chấm có nhiều không? Chúng ta thấy tổ Bồ Đề Đạt Ma không phải tự nhiên cụ lại nói đây lại là bề hạ chẳng có một chút công đức nào cả, có nguyên do của nó. Chỉ có chư Phật Bồ Tát, những bậc thật sự đã tu chứng mới nhìn thấy trong sâu sắc cái gì, cái bản thể của nó. Tiền ông đi cướp bóc vơ vét từ dân nghèo của các quốc gia nhỏ bé hơn, và chính những người dân nghèo ở trong đất nước của ông đi xây chùa, thì đấy đâu phải bút phúc của ông đâu. Ngoài thì hiện vẻ từ bi là như một vị Bồ Tát, nhưng bên trong thì cũng đâu phải là vừa đâu các quý vị, cũng tham vọng thống nhất đất nước rộng lớn, đi xuống tận ở phương Nam chúng ta này để bắt ép dân Nam chúng ta phải làm nô lệ. Đấy, cho nên về cuối đời chúng ta mới thấy quả báo của ông ấy gì? Quả báo của ông ấy là bị nhốt và bỏ đói, bị một viên tướng của mình tạo phản và nhốt và bỏ đói cho đến chết ở trong ngục. Vì vậy mà chúng ta thấy những người nghiên cứu về lịch sử Phật giáo Trung Hoa, họ cho rằng vậy thì Lương Vũ Đế cả đời làm thiện, một ông vua tốt như vậy, làm thiện như vậy, tại sao cuối đời lại bị chính thuộc hạ của mình làm phản, đem nhốt vào trong ngục tối và bỏ đói cho đến chết. Trước khi chết thậm chí là ông còn chẳng được một bữa ăn no. Những nhà nghiên cứu về lịch sử về Phật giáo Trung Hoa họ nói rằng vậy, như vậy nhân quả của nhà Phật có nói gì, có chuẩn không, có đúng không? Đừng có bao giờ nghi ngờ là nhân quả Đức Phật nói là sai, đúng hết các quý vị. Cho dù làm vua nhưng cũng không tránh được cái nhân quả vậy. Làm trời còn chẳng tránh được nhân quả cơ mà các quý vị. Vua quay trời còn chẳng tránh được nhân quả, huống chi là vua quay người chúng ta. Phàm phu tục tử, lòng tham vô độ, sân hận vô cùng, si mê thì vô tận, làm sao mà tránh được nhân quả. Cho nên chúng ta mới thấy đấy cũng là gì? Cái nhân quả báo ứng ngay hiện đời của ông ấy vậy. Cũng phải nói thật là như thế. Trên phương diện của Phật giáo Trung Hoa thì Lương Vũ Đế đúng như là một vị vua Phật tử, một vị Bồ Tát của Phật giáo Trung Hoa vậy. Nhưng mà với đất nước ta, dân tộc ta, chúng ta thấy Lương Vũ Đế đem lại vô số những nỗi đau cho đất nước ta, cho dân tộc ta. Đó là sự thật. Ba lần đem quân đàn áp và thảo phạt dân ta. Nếu mà Tiêu Tư là một vị quan tốt thì Lý Bôn, Lý Bí đâu có gì chịu quang phục, rồi Tinh Thiểu Phạm Tu đâu có nổi dậy để chống phá, đâu có nổi dậy để đòi lại quyền tự do độc lập cho đất nước đâu. Không, vì chúng ta thấy Lý Bí đi ra đi thi làm quan cho nhà Lương rồi mà. Nhưng mà nhìn thấy cái cảnh gọi là coi thường và đàn áp dân lành, cho nên Lý Bí mới gì? Mới cởi áo mũ tử quan đi về quê dựng cờ khởi nghĩa. Đó, chúng ta thấy đấy, lần thứ ba tức là vào đầu xuân năm Quý Dậu năm 543, Lương Vũ Đế lại sai thứ sử Giao Châu là Tôn Quýnh và thứ sử Tân Châu là Lư Tử Hùng đem quân xâm lược nước ta. Tôn Quýnh và Lư Tử Hùng sợ thế mạnh của Lý Bí nên không dám tiến quân, bèn dâng biểu tâu vua: mùa này phương Nam chướng khí, không tiện xuất binh, nên để mùa thu năm sau mới xuất quân. Thứ sử Quảng Châu là Tiêu Hoán có sách nói rằng là gì? Là Tiêu Ánh. Có sách nói là Tiêu Ánh. Có sách nói là Tiêu Hoán. Thứ sử Quảng Châu là Tiêu Hoán và Tiêu Tư không nghe, bắt phải khởi binh ngay, không được chậm trễ. Tức là thứ sử đất Quảng Châu lúc đó là gì? Là Tiêu Hoán và Tiêu Tư. Tiêu Tư chạy về nước rồi, bây giờ vẫn còn gì? Vẫn còn hậm hực, bỏ hết tiền tài của cải vàng bạc để dâng cho Lý Bí để xin được tha mạng chạy về nước. Lý Bí thương tình tha cho Tiêu Tư chạy về nước. Thì bây giờ đấy, Tiêu Tư đấy, chúng ta thấy không? Lại vong ân bội nghĩa, lại xúi dục với Lương Vũ Đế này là phải xuất quân ngay để tiêu diệt Lý Bí. Chúng ta thấy đây chính là cái bọn gọi là vong ân bội nghĩa. Được thả rồi mà lại gì? Được tha, được thả rồi, bây giờ lại gì? Lại tâu lên vua của mình là phải cử quân tướng quân để đi gì? Đi chinh phục phương Nam ngay. Bắt đi ngay. Chúng ta thấy Tôn Quýnh và Lư Tử Hùng vì sợ thế mạnh của Lý Bí nên không dám tiến quân luôn, mà xin tâu với Lương Vũ Đế là thôi để đến mùa thu sang năm mới xuất binh. Vì ở phương Nam á là chướng khí á, cho nên á không tiện xuất binh, tức là vào cái mùa mưa nó ẩm thấp á, quân lính sợ đi sang á thì gặp nhiều khó khăn, cho nên là để đến mùa thu sang năm để mới tiến quân. Nhưng mà Tiêu Hoán, Thứ Sử Giao Châu và Tiêu Tư sở dĩ bị thua mà không bị giết á, vì chính là gì? Là hoàng thân cốt thích của Lương Vũ Đế, cho nên bị thua chạy về nước như thế rồi mà về vẫn được tiếp tục được làm thứ sử, được làm quan lớn ở trong triều tiếp. Sau khi được tin quân Lương đem quân xâm lược, Lý Bí chủ động đem quân ra bán đảo Hợp Phố. Bán đảo Hợp Phố ngày xưa, nay Trung Quốc gọi là bán đảo Lôi Châu, tức là bán đảo Lôi Châu ở bên Trung Quốc. Đấy. Ngày xưa Hợp Phố, lúc đó thì là vẫn thuộc chúng ta. Một trong ba bán đảo lớn nhất của Trung Quốc. Bán đảo này nằm ở cực nam của tỉnh Quảng Đông, phía tây nhìn ra vịnh Bắc Bộ, phía nam cách đảo Hải Nam khoảng 30 km. Đấy, đây là Hợp Phố đấy. Cho nên trong cái bài mới gọi là đuổi Tiêu Tư, đoán Hợp Phố là như thế, tức là đuổi Tiêu Tư về nước. Tiêu Tư về nước rồi bây giờ thì quân Lương là sai Tôn Quýnh và Lư Tử Hùng sang thì sang để đánh đất nước Việt Nam chúng ta. Thì lúc bây giờ là Lý Bí liền là đem quân thì ra tận ở Hợp Phố, tức là thuộc về đảo bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc bây giờ á, nó cách đảo Hải Nam của Trung Quốc có 30 km thôi. Đấy, chúng ta thấy Lý Bôn Lý Bí sang tận đấy, sang tận gì á, Hợp Phố để đón đánh quân Lương. Tôn Quýnh và Lư Tử Hùng vừa tới Hợp Phố thì bị Lý Bí và nghĩa quân đánh cho tan tác 10 phần, chết 7 còn 3. Chúng ta thấy đấy. Quả thật là gì ạ? Là cái sự cầm quân tài ba của Lý Bí. Quân Lương mạnh như thế mà 3 lần thì đều bị Lý Bí đánh cho tan tác. Đầu tiên là Tiêu Tư, thứ hai là 4 thứ sử của Việt Châu, của La Châu, của An Châu và của Ái Châu hợp nhau lại đều bị Lý Bí đánh cho tan tác. Và lần thứ ba này là Tôn Quýnh và Lư Tử Hùng là hai vị đại tướng quân của nhà Lương, bao nhiêu năm kinh nghiệm chinh chiến trận mạc ở Trung Quốc, nhưng vừa kéo quân chưa sang đến đất Việt Nam chúng ta, lúc bây giờ đã bị Lý Bí đây cùng với Tinh Thiểu, Phạm Tu, Triệu Quang Phục các tướng tài kéo quân sang tận đảo Hợp Phố, tức là thuộc về bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc bây giờ, đón và đánh cho một trận tan tác. Đây gọi là gì? 10 phần chết 7 còn 3. Chúng ta thấy quân Lương bị đại bại. Lý Bí kiểm soát toàn bộ Giao Châu và thêm Hợp Phố. Đấy, thêm Hợp Phố. Tức là thuộc thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây và bán đảo Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày nay. Chúng ta thấy không? Đấy. Không chỉ đất nước, Lý Bí lúc này không chỉ cai quản đất nước của cha ông chúng ta ở thời Hùng Vương và thời An Dương Vương, mà còn cai quản là cả cái thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây và bán đảo Lôi Châu thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày nay. Chúng ta thấy không? Đánh sang tận đấy. Và đánh thắng đồng thời là gì? Cũng giải phóng luôn và mở rộng bờ cõi chúng ta sang tới đó luôn. Vừa đánh tan quân giặc ở phương Bắc, đằng trong giặc lâm ấp lại nổi lên định đánh chiếm Giao Châu. biên giới giữa Giao Châu và Lâm Ấp lúc đó là dãy Hoành Sơn. Dãy Hoành Sơn tức là ở trong bây giờ mình gọi là cái gì nhỉ? Đèo Hải Vân đó, cái vị đèo Hải Vân. Hoành Sơn cả cái dãy đó. Ăn ra. Đó. Đấy, giặc Lâm Ấp, Lâm Ấp tức là giặc Lâm Ấp tức là ngày đó này, ngày đó chính là bây giờ nó một phần của Lào, một phần của Campuchia, đấy, gọi là giặc Lâm Ấp, một phần nữa. Và một phần ở miền Trung của chúng ta, giặc Lâm Ấp. Tức là vừa đánh xong là quân giặc phương Bắc, thì đằng trong giặc Lâm Ấp lại nổi lên định đánh chiếm Giao Châu. Biên giới giữa Giao Châu và giặc Lâm Ấp á, lúc đó là dãy núi Hoành Sơn. Tháng 3 năm 543, vua Lâm Ấp là Ruravaman I đem quân xâm chiếm quận Nhật Nam, tức là xâm chiếm tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An chúng ta bây giờ, quận Nhật Nam tức là Nhật Nam tức là Nghệ An và Hà Tĩnh bây giờ. Và tiến đến quận Cửu Đức, tức là đánh ra tận Thanh Hóa cơ mà. Đấy. Đánh tận Thanh Hóa. Lý Bí sai tướng Phạm Tu đi dẹp giặc Lâm Ấp. Không bao lâu vua giặc Lâm Ấp phải bỏ chạy. Tức là vua Ruravaman I của giặc Lâm Ấp phải bỏ chạy. Tới đây đất nước hoàn toàn được giải phóng. Chúng ta thấy đấy, trải qua mấy trăm năm Bắc thuộc, đến đây á, đất nước chúng ta hoàn toàn giải phóng. Và Lý Bí xưng là hoàng đế. Lý Bí chính thức xưng là hoàng đế. Đất nước được giải phóng sang cả gì ạ? Mở rộng sang cả tỉnh Quảng Tây và tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc cơ mà. Chúng ta thế. Đó. Tức là mở rộng thêm á. Đất nước chúng ta lúc năm 544 được mở rộng á. Phía Bắc á, thì gồm cả tỉnh Quảng Tây và Quảng Đông của Trung Quốc. Phía Nam thì đến gì đến dãy núi Hoành Sơn. Đất nước hoàn toàn giải phóng rồi. Lý Bí xưng hoàng đế vào năm 544, lấy hiệu là Lý Nam Đế. Đấy, cho nên bây giờ chúng ta thấy Hà Nội chúng ta giờ có cái phố Lý Nam Đế, thành phố Hồ Chí Minh chẳng có. Và những cái thành phố lớn chúng ta đều có phố Lý Nam Đế hay là đường Lý Nam Đế. Đấy, lấy tên, như là lấy tên vị vua này, vị anh hùng dân tộc của Việt Nam chúng ta. Sau mấy trăm năm bị Ách Đô Hộ ở phương Bắc thống trị, thì Lý Bí là vị hoàng đế đầu tiên của đất nước Việt Nam chúng ta. Trước đó chỉ xưng vương thôi nha các quý vị nhé, không dám xưng đế. Các vua hùng của Việt Nam chúng ta cũng xưng vương thôi, gọi là hùng vương mà. Vương tức là vua, vua của một nước nhỏ thôi. Đến An Dương Vương chúng ta thấy gì? Cũng xưng là An Dương Vương thôi, đâu có dám xưng đế đâu. Đến như bà Trưng á, Trưng Trắc á, cũng chỉ dám để xưng vương thôi, không dám xưng đế. Nhưng sang Lý Bí, sau khi đánh tan quân giặc nhà Lương, rồi chiếm được lại, lấy lại được cả hai tỉnh, đó là Quảng Tây và Quảng Đông của Trung Quốc. Ngày xưa hai cái tỉnh này nó thuộc, vẫn thuộc đất của tộc Bách Việt, thuộc nước Nam Việt thời thời Triệu Đà mà, cho nên ấy, lấy lại được hai cái tỉnh này, hai cái quận này, bây giờ gọi là tỉnh nhưng ngày xưa gọi là quận. Đó. Cho nên đất nước rộng mở rộng như thế, vì vậy mà Lý Bí không xưng vương mà xưng hẳn gì, hẳn xưng đế. Đây là vị hoàng đế đầu tiên của đất nước Việt Nam chúng ta, nhớ cái điều đó. Các Phật tử với các bạn trẻ, các em học sinh, chúng ta nhớ Lý Bí chính là người, là vị đầu tiên, vị anh hùng đầu tiên của đất nước Việt Nam chúng ta xưng hoàng đế, có nghĩa là ngang hàng với các vị hoàng đế phương Bắc. Trước đây các thời vua Hùng chỉ xưng vương mà thôi, và đến An Dương Vương cũng chỉ xưng vương mà thôi, sang Bà Trưng cũng chỉ xưng vương mà thôi. Đấy, cho đến năm 544 Lý Bí mới gì thắng giặc vang dội, lấy lại được hai quận, bây giờ gọi là hai tỉnh Quảng Tây và Quảng Đông thuộc về đất nước của mình, thì khi đó thì mới xưng đế, lấy hiệu là Lý Nam Đế, đặt tên nước là Vạn Xuân, xây dựng kinh đô ở cửa sông Tô Lịch, nay chính là Hà Nội đấy. Lý Bí cho xây điện Vạn Thọ để bàn việc triều chính quân cơ, tức là bàn việc nước. Cũng tại năm này, tức là năm 544 đó, Lý Nam Đế còn cho xây dựng chùa Khai Quốc. Ngoài xây dựng điện Vạn Thọ, xây dựng kinh thành ra, thành trì ra, thì còn cho xây một ngôi chùa, đó chính là chùa Khai Quốc. Khai tức là mở, quốc tức là nước, tức là gì? Là mở nước vậy. Đấy, mở nước, sánh ngang với phương Bắc. Chúng ta không làm nô lệ nữa, không làm một nước phụ thuộc sự cai quản của phương Bắc nữa, mà sánh ngang với vua phương Bắc. Đấy, chúng ta nhớ là đây là vị vua đầu tiên đứng lên để xưng hoàng đế, ngang với các bậc đế vương ở phương Bắc, chứ không xưng vương nữa. Đấy, nhớ cái điều đó. Chùa Khai Quốc được xây dựng vào năm 544 ở thôn Y Hoa bên bờ sông Hồng. Tới năm 1615, nhớ năm 1615, đời vua Lê Trung Hưng, đời vua Lê Trung Hưng á, thì do mưa lớn nước sông Hồng dâng cao làm sạt lở đất, cho nên chùa được rời vào bên trong đây Yên Phụ, nay chính là gì, là chùa Trấn Quốc ngày nay vậy. Đó chính là chùa Trấn Quốc ngày nay, ngày xưa là chùa Khai Quốc, nhưng đến năm 1615 do mưa lũ lớn cho nên sạc sông Hồng bị sạc lở, và chùa bị gì cũng bị sạc lở. Vì vậy mà nhân dân và quan lại triều đình lúc đó cho rời chùa Khai Quốc ở bên ngoài đê Yên Phụ bây giờ đó, cho vào bên trong, tức là vào xây chúng cái bây giờ chính là chùa Trấn Quốc bây giờ đó. Từ thời nhà Đinh, thời Tiền Lê, thời Lý, thời Trần trở về sau, chùa Khai Quốc còn gọi là chùa Trấn Quốc. Xuất hiện rất nhiều các vị cao tăng trụ trì như Thiền sư Vân Phong, Thái sư Khuông Việt, Quốc sư Thảo Đường và Quốc sư Thông Biện, Thiền sư Viên Học, Thiền sư Tịnh Không, vân vân. Đấy là những vị thiền sư, những vị quốc sư có công rất lớn không chỉ với Phật giáo mà với cả đất nước, với cả dân tộc nữa vậy. Đặc biệt như là Thái sư Khuông Việt và Thiền sư Thảo Đường. Thái sư Khuông Việt là thầy của Đinh Tiên Hoàng và thầy của Lê Đại Hành, tức là thầy của hai vị vua. Còn Thiền sư Thảo Đường Quốc sư Thảo Đường là thầy của một vị vua ở triều đại nhà Lý. Rồi Quốc sư Thông Biện, Thiền sư Viên Học, Thiền sư Tịnh Không đều là những vị thiền sư đóng góp rất lớn cho không chỉ Phật giáo mà cho cả nền văn hóa và chính trị nước nhà ở cái thời ngày xưa vậy. Lý Nam Đế lên làm vua, định niên hiệu, đặt tên nước, lập triều đình riêng, ngang hàng với các vị hoàng đế của phương Bắc, tức là của Trung Quốc. Đó là sự khẳng định chủ quyền độc lập của dân tộc, sự bền vững muôn đời của trời đất phương Nam. Và đây cũng chính là vị hoàng đế đầu tiên của nước ta sau thời Kinh Dương Vương và Lạc Long Quân mấy nghìn năm về trước vậy. Đấy, chúng ta thấy không? Sau Kinh Dương Vương và Lạc Long Quân, tức là trên 2.000 năm về trước. Đến bây giờ thì Lý Nam Đế mới tiếp tục là xưng vương. Và như vậy chúng ta thấy gì? Trong lịch sử chúng ta thấy trên 2.000 năm trước có hai vị vua, đó là Kinh Dương Vương và Lạc Long Quân, là sánh ngang với các vị vua phương Bắc. Và hơn 2.000 năm sau chúng ta thấy lúc bây giờ chúng ta thì đến bây giờ năm 544 thì Lý Bí mới xưng là hoàng đế, tức là sánh ngang với các vị vua phương Bắc. Đấy, đây là một cái mốc son của lịch sử của dân tộc, của đất nước chúng ta vậy. Vậy mà nhiều bạn trẻ, nhiều sinh viên bây giờ hỏi Lý Nam Đế là ai không biết, hỏi Lý Bôn Lý Bí là ai đó, cũng lắc đầu chả biết là ai. Hỏi vị vua nào là xưng hoàng đế đầu tiên của đất nước Việt Nam chúng ta sau công nguyên đó, cũng chẳng biết là ai. Đấy, nhiều bạn không biết. Đấy, thì qua đây cũng nói như vậy để mọi người ôn lại, già trẻ gái trai chúng ta đều được ôn lại vậy. Vào đầu năm Ất Sửu, tức 545, nhà Lương sau khi đàn áp xong những cuộc nổi dậy của nông dân trong nước, Lương Vũ Đế lại sai một lần nữa dồn sức xâm lược đất nước Vạn Xuân của chúng ta, tức là lần thứ tư. Chúng ta thấy Lương Vũ Đế 4 lần xua quân đánh chiếm nước ta. Vua Lương sai thứ sử Giao Châu là Dương Phiêu và tướng Trần Bá Tiên, một viên tướng vô cùng tàn bạo và độc ác, chia làm hai cánh quân thủy bộ hợp sức tổng lực tấn công nước Vạn Xuân của chúng ta. Lý Nam Đế đem quân trận đánh ở vùng Lục Đầu, tức Lục Đầu Giang, tức là ở Hải Dương bây giờ, nhưng không cản được vì nhà Lương thì dốc toàn bộ quân lực để đánh Lý Nam Đế, đánh nước Vạn Xuân của chúng ta. Vua Lý Nam Đế cho quân lui về giữ thành ở sông Tô Lịch, song thành bằng đất, lũy bằng tre, bằng tre gỗ mới dựng, cho nên gì? Cho nên không giữ được lâu. Quân giặc hung hãn tấn công ác liệt, thành Tô Lịch không bao lâu bị phá vỡ. Lão tướng Phạm Tu bị tử trận. Lão tướng Phạm Tu, thầy có rất có duyên. Khi về trong cái chùa Ngọc Tân ở dưới Hoài Đức, Hà Tây ngày xưa, bây giờ Hà Nội bây giờ, cái chùa đó là gì? Chính là cái nơi mà thân mẫu của lão tướng Phạm Tu quy Tam Bảo và tu tập ở cái ngôi chùa ấy, cái chùa Ngọc Tân. Thầy có duyên ở đó, cho nên là về đó này. Cái chùa đó là bao nhiêu người về không ở được, trong 4 năm mà 6 vị sư không ở được, thầy về đó ở thì rất là tốt vậy. Có nhân duyên, không biết nhân duyên thế nào, đi đến cái nơi nào mà chùa mà có các vị các vị thánh, các vị thần của dân tộc Việt Nam chúng ta, thì thầy ở rất là tốt. Cũng có thể là gì, là cái quan điểm, cái tư tưởng của mình ấy, là luôn luôn gì ạ, là Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, cho nên là các cụ hoan hỉ đấy, ở cái chùa đấy. Lý Nam Đế thì phải thu quân để mất sông, để mất thành, mất thành, mất kinh thành, cho nên phải thu quân ngược dòng sông Hồng về giữ ở Gia Ninh, tức là về thuộc Việt Trì Phú Thọ bây giờ. Quân Lương tức tốc đuổi theo, vây hãm rồi chiếm thành ở Gia Ninh.
Lý Nam Đế đem quân chạy vào thành Tân Sương ở Phong Châu, Phú Thọ. Quân Lương lại đuổi đánh. Lý Nam Đế thế yếu, phải rút quân vào động Khuất Lão. Được nhân dân các dân tộc ủng hộ, chỉ vài tháng sau, số quân lính tăng lên hàng vạn vào động Khuất Lão. Động Khuất Lão ở đây thuộc giáp danh giữa ở huyện Thanh Thủy với là tỉnh Hòa Bình, giáp danh ở đó. Ở đây đa số là người dân tộc Mường. Ở cái huyện Thanh Thủy của tỉnh Phú Thọ bây giờ thì người Kinh bây giờ mới lên đông, chứ ngày xưa đa số dân tộc Mường. Tức là chính cái vùng đất của Đức Thánh Tản đấy, nơi sinh ra của Đức Thánh Tản, chạy dài lên trên đất Hòa Bình, đa số là người dân tộc Mường và dân tộc Giao. Dân tộc Mường, dân tộc Giao, dân tộc Thái, mà dân tộc Mường thì chiếm đa số. Cho nên Lý Bí đi vào động Khuất Lão, thì không bao lâu thì thanh niên trai tráng của các dân tộc ở đây, đại đa số là dân tộc Mường, đi theo đầu quân cho Lý Bí, và không bao lâu thì Lý Bí lại tăng lên hàng vạn quân. Lý Nam Đế lại đem quân ra đóng chặn địch ở hồ Điển Triệt, tức là thuộc về Lập Thạch, Vĩnh Phúc bây giờ. Khi mà tăng thêm hàng vạn quân rồi thì liền đem quân ra chặn địch ở đó. Quân Lương từ Gia Ninh ngược dòng sông Lô kéo lên tấn công. Lý Nam Đế chống trả quyết liệt cho nên không thể tiến được. Tức là Lý Nam Đế chống trả quyết liệt, quân Lương không thể tiến lên được nữa. Lúc này quân lính nhà Lương chán nản vì mỏi mệt. Nhưng Trần Bá Tiên vốn là một viên tướng xảo quyệt, bèn nói với các tướng sĩ của mình rằng: quân ta ở đây đã lâu mà lại không có quân tiếp viện. Bây giờ đã đi sâu vào trong nước của người ta. Nếu còn một trận đánh nào bất lợi, còn mong gì được sống mà trở về. Chi bằng bây giờ quân địch đang thua luôn mấy trận, lòng người chưa vững, ta nên gắng sức quyết đánh bằng được. Nếu vô cớ cứ đóng quân mãi ở đây thì việc lớn hỏng mất. Đấy, chúng ta thấy Trần Bá Tiên, một viên tướng của nhà Lương. Đã, ông ấy rất xảo quyệt cho nên ông ấy động viên quân lính như thế kịp thời. Vì vậy mà quân lính của nhà Lương lúc đó chỉ có hai con đường để chọn. Một là chết bỏ thây ở gì? Ở nước Việt, ở nước Vạn Xuân. Hai là gì? Là sống mà trở về với đất mẹ. Cho nên chọn con đường nào thì chọn. Đương nhiên nói như thế rồi, tất cả quân lính nhà Lương lúc bây giờ chỉ có một con đường duy nhất, đó gì, muốn về với quê cha đất tổ thì phải gì, phải đánh thắng Lý Nam Đế. Cho nên đêm hôm ấy trời đổ mưa to, quân Lương thừa cơ đánh úp. Lý Nam Đế phải rút lui vào động Khuất Lão một lần nữa. Anh của vua là Lý Thiên Bảo, tức là anh của Lý Nam Đế là Lý Thiên Bảo, và em họ là Lý Phật Tử, tức anh trai của vua và em họ của vua Lý Nam Đế là Lý Thiên Bảo và Lý Phật Tử, đem một cánh quân lui vào Thanh Hóa. Tức là giặc nó đánh mạnh quá, bây giờ phải chia nhau ra. Thì anh là Lý Thiên Bảo và em họ là Lý Phật Tử cầm một cánh quân á, đi theo con đường, chắc là đi theo con đường Hồ Chí Minh, hoặc là cái đường mà Kim Bôi á, Hòa Bình bây giờ á, chạy lên Hòa Bình, đi lên Hòa Bình xong đi vòng vào cái đường Kim Bôi á để vào Thanh Hóa, hoặc là đi theo con đường mòn Hồ Chí Minh bây giờ. Tôi nghĩ là chắc đi theo con đường Hòa Bình á, đi lên đường Kim Bôi á để đi xuống, chứ nếu đi theo đường Hồ Chí Minh bây giờ thì nó giáp với cái tuyến tiến quân của quân Lương thì chắc là không được. Cho nên Lý Thiên Bảo và Lý Phật Tử là cầm một cánh quân đi chạy vào Thanh Hóa. Ở Động Khuất Lão, Lý Nam Đế bị đau yếu luôn. Tức là ở lại Động Khuất Lão, Lý Nam Đế thường bị đau yếu. Cho nên đã trao toàn bộ binh quyền cho Triệu Quang Phục, tức là một vị tướng tài của mình đó. Tướng Phạm Tu, tướng Tinh Thiều thì lúc này đã mất rồi, chỉ còn Triệu Quang Phục. Vì vậy mà Lý Nam Đế đã trao hết binh quyền cho Triệu Quang Phục. Tiếp tục cuộc kháng chiến chống quân Lương. 2 năm sau, nhằm ngày 20 tháng 3 năm Mậu Thìn, tức là năm 548 đó, Lý Nam Đế băng Hà. Tức là lên làm vua có 4 năm, từ năm 544 đến 548. Làm vua có 4 năm. Nhưng mà chúng ta thấy là mất thì mất được Thái Bình có 2 năm thôi, còn 2 năm sau là phải đánh giặc. Để tưởng nhớ vị hoàng đế đầu tiên của dân tộc, nhân dân ta đã lập đền thờ nhiều nơi để tưởng nhớ. Chỉ tính riêng ở miền Bắc đã có gì trên 200 ngôi đền được xây dựng khắp nơi để thờ Lý Nam Đế. Nhân dân ta, dân tộc ta, đất nước ta mãi mãi ghi nhớ cái công ơn to lớn của vị hoàng đế anh hùng, kiên trung, bất khuất, vì dân, vì nước mà anh dũng hy sinh như là Lý Nam Đế vậy. Sau khi Lý Nam Đế băng Hà, Triệu Quang Phục tiếp tục thống lĩnh binh quyền và đem quân tiến về đồng bằng tìm kế đánh giặc lâu dài. Vốn thông thuộc miền sông nước, cho nên Triệu Quang Phục đưa quân về đầm Dạ Trạch, tức là bãi Màn Thò ở Hưng Yên bây giờ. Một vùng đất đầm lầy rộng lớn, lau sậy tùm. Ở giữa có một bãi đất cao, khô ráo, có thể ở được. Đường vào bãi rất khó khăn, chỉ có thuyền độc mộc mới đi được. Khi vừa đem quân về Dạ Trạch, Triệu Quang Phục đã nghĩ ngay tới cái kế sách lâu dài. Cho nên ông bèn chia quân thành nhiều đội. Đội thì chặt cây làm nhà, đội thì khai hoang trồng cấy, đội thì canh giữ, cảnh báo mỗi khi có quân giặc, vân vân. Lúc đầu quân lính rất khổ cực, phải ăn củ súng, ăn rau rừng để sống qua ngày. Lúa thì để dành làm giống, chúng ta thấy lúa có thì không dám ăn mà để dành làm giống. Khi doanh trại đã làm xong, lương thực cũng tạm ổn, thì cũng là lúc Trần Bá Tiên biết được nơi ở của quân ta, tức là biết được nơi ở của Triệu Quang Phục đó. Giặc dốc toàn quân, trùng trùng điệp điệp kéo tới bủa vây. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Trần Bá Tiên vốn là cũng là một cái tướng giặc có tài đấy, không phải đơn giản đâu. Quân giặc trùng trùng điệp điệp kéo tới bủa vây. Trần Bá Tiên nhìn đầm rộng chỉ có lau sậy. Tướng giặc đắc ý nói với ba quân rằng số phận quân lính trong Dạ Trạch đã được định liệu. Một vạn miệng ăn chen chúc nhau trong đầm lầy tất sẽ phải chết vì đói. Ta chỉ cần vây chặt bên ngoài, không cần đánh cũng thắng. Tuy là tướng giỏi nhưng mà không biết là Triệu Quang Phục vốn là người quen nghề sông nước, cho nên vào đó là tự cày cấy, tự canh tác ở trong đấy. Vì vậy mà Trần Bá Tiên cứ nghĩ rằng một vạn người ở trong cái đầm Dạ Trạch sẽ bị chết đói, nhưng không ngờ gì, Triệu Quang Phục ở trong đấy không chỉ không bị đói mà lại còn tích cóp được quân lương. Trần Bá Tiên chia quân lập thành hệ thống vây kín bên ngoài, cắt đứt mọi liên lạc giữa người dân với quân đội của ta, tức là quân đội của Triệu Quang Phục đó. Triệu Quang Phục một mặt cho quân do thám chặt chẽ hành tung của giặc, một mặt cho đắp bờ khoanh bãi, tôn nền ruộng, gieo mạ, cấy vụ chiêm và chuẩn bị cho vụ mùa. Chúng ta thấy hay không? Con người Việt Nam chúng ta gặp cái khó thì ló cái khôn là như thế. Các cụ ngày xưa nói gặp cái khó ló cái khôn, đấy chính là đây vậy. Và cái nơi đầm lầy như thế mà Triệu Quang Phục lại để cho khoanh bờ, khoanh bãi để tôn nền để làm ruộng. Gieo mạ và cấy vụ chiêm để chuẩn bị vụ mùa. Rất hay, rất tuyệt vời. Trong lúc khó khăn, Triệu Quang Phục đích thân cầm cày để động viên các tướng lĩnh và các binh sĩ. Còn tướng lĩnh khác thì mấy người một đội để kéo cày thay trâu. Để chưa chúng ta thấy, bắt đầu trong đầm lầy lấy đâu trâu, mà trâu làm sao vào đấy được, trâu làm sao cày được, cho nên người cày, lấy người để cày. Hai ba người thay nhau để kéo cày, thay trâu để cày. Ngày xưa nhà tôi, ông cụ, gia đình tôi nghèo, nhà tôi cũng có một thời là ông cụ với các chú, các cô nhà tôi phải kéo cày như thế đấy. Qua hai vụ thì trong quân đã đủ lương thực, tức qua vụ chiêm, vụ mùa, trong quân đã đủ lương thực rồi. Bao vây lâu ngày mà không thấy quân ta chết đói hoặc ra hàng. Ngược lại các đồn của giặc đêm đêm lại bị quân ta tập kích và đánh cho tan tác. Đấy. Lương thực của giặc phần bị ta cướp, phần bị cạn kiệt do lâu ngày vây hãm, nên ngày càng thiếu thốn trầm trọng. Giặc càng khó khăn thì ta càng đánh mạnh. Chúng ta thấy đây là gì? Đây chính là cái binh pháp của Việt Nam chúng ta vậy. Không phải là binh pháp của Tôn Tử đâu nhé. Chúng ta không dùng binh pháp của Tôn Tử Trung Quốc, cũng không dùng binh pháp của Tôn Tấn, mà cũng không dùng binh pháp của Khổng Minh Gia Cát Lượng. Mà đây chúng ta thì dùng binh pháp của chính ấy, bằng cái kinh nghiệm chiến trường và cái kinh nghiệm thực tế của nhân dân Việt Nam chúng ta, con người Việt Nam chúng ta, đúc kết lại, rút ra. Chúng ta thấy trong cái khó ló cái khôn này như thế, dùng người để thay trâu cày. Trong nơi bãi lau bãi sậy đó mà lại tôn nền đắp ruộng khoanh bãi để cấy vụ chiêm, cấy vụ mùa, trong hai vụ đấy thì đủ lương thực cho quân rồi, nuôi quân rồi. Không chỉ vậy mà gì, biến cái thế nguy thành an, biến thế bị động thành thế chủ động. Cho nên đêm đêm thì ra để gọi là đánh tập kích, đánh du kích gì doanh trại của địch, cướp lương thực của địch. Cho nên khiến cho địch trước mạnh, bây giờ lại trở thành yếu. Ta trước yếu, bây giờ lại trở thành mạnh, là như vậy. Tới năm 548, tại kinh đô nhà Lương có biến. Hầu Cảnh, một viên tướng mới xin hàng nhà Lương đã nổi dậy tạo phản và bắt nhốt Lương Vũ Đế cho tới năm sau, tới năm 549 thì Lương Vũ Đế bị chết đói ở trong nhà lao. Đó. Bị chính viên tướng của mình là Hầu Cảnh trá hàng và sau rồi thì bắt Lương Vũ Đế và đem nhốt trong lao ngục bỏ đói cho đến chết vậy. Đâu cũng là gì, nhân quả vậy các quý vị. Đầu năm 550, nội bộ nhà Lương rối loạn, biết thế giặc suy yếu, Triệu Việt Vương, tức là Triệu Quang Phục đó, tức từ khi Lý Bí băng hà thì Triệu Quang Phục tự xưng là Triệu Việt Vương và thống lĩnh toàn quân đánh giặc. Đó. Triệu Việt Vương từ căn cứ Dạ Trạch dốc toàn lực tiến đánh quân Lương, giết được tướng giặc là Dương Sàn và Dương Sàm, giết được tướng giặc là Dương Sàm và tiến thẳng về kinh đô, tức là kinh đô Vạn Xuân, đất nước Vạn Xuân ở Thăng Long bây giờ á. Đó. Để khôi phục lại độc lập cho đất nước. Đấy, chúng ta thấy. Đấy chính là công lao lớn của Triệu Việt Vương, Triệu Quang Phục đó. Như trước đã nói, khi Lý Nam Đế thua trận, chạy về Động Khuất Lão, thì người anh họ là Lý Thiên Bảo và em là Lý Phật Tử chạy vào Cửu Chân Thanh Hóa. Bị quân Lương xua đuổi, anh em họ Lý thu thập tàn quân chạy sang đất Lào và đóng quân ở Động Giã Năng. Lý Thiên Bảo tự xưng là Đào Lang Vương, Tới năm 555 Lý Thiên Bảo mất, vì không có con cho nên Lý Phật Tử đã nắm toàn bộ binh quyền. Đến năm 557, Lý Phật Tử đem quân về đánh Triệu Việt Vương để đòi lại ngôi nhà Lý, nhưng đánh không thắng. Lý Phật Tử cho người đến nói với Triệu Việt Vương là xin giả hàng, xin giảng hòa. Triệu Việt Vương vì nghĩ tới cái ân tình của Lý Nam Đế trước đây đối với mình, cho nên cũng thuận theo và chia đất giảng hòa. Lý Phật Tử đóng quân ở Ô Diên, tức là làng Đại Mỗ, Từ Liêm ngày nay. Còn Triệu Việt Vương đóng quân ở Long Biên, hai bên lấy bãi Quần Thần, tức là thuộc làng Thượng Cát, Từ Liêm, Hà Nội bây giờ, để làm ranh giới. Triệu Việt Vương còn gả con gái là Cải Nương cho Nhã Lang, tức là con trai Lý Phật Tử, để tỏ lòng hòa hiếu. Nhưng Lý Phật Tử vì muốn độc chiếm thiên hạ, cho nên đã bí mật chuẩn bị lương thực, binh mã và chờ cơ hội để hành động. Vào năm Tân Mão, tức năm 571, Lý Phật Tử bất chợt đem quân đánh Triệu Việt Vương. Vì không phòng bị nên Triệu Việt Vương thua chạy tới cửa biển Đại Nha, cùng đường nên gieo mình xuống biển tự vẫn. Chúng ta thấy đấy, lòng người nham hiểm thật là khó lường vậy. Vì tin vào gì ạ? Tin vào nhà ông thông gia đấy. Thì đã Triệu Việt Vương đã giảng hòa và cắt đất gả con gái của mình là Cải Nương cho con trai của Lý Phật Tử rồi mà. Cho nên là đề phòng gì ông thông gia, đề phòng gì nhau. Nhưng không ngờ là Lý Phật Tử là con người mưu mô xảo quyệt, cho nên nuôi lớn là dã tâm. Vì vậy con người như vậy cũng không bền. Đó. Thật tiếc thay cho một bậc anh hùng của đất nước, vì trượng nghĩa mà gặp phải hại, gặp phải đại họa này. Để tưởng nhớ công đức to lớn của Triệu Việt Vương, nhân dân đã lập đền thờ tại nơi ông mất. Tới niên hiệu Trùng Hưng thứ nhất, tức là năm 1285, vua Trần Nhân Tông sắc phong là Minh Đạo Hoàng Đế, tức là sắc phong Triệu Việt Vương là Minh Đạo Hoàng Đế. Đến năm Trùng Hưng thứ tư, vua lại ban thêm hai chữ gì? Khai Cơ. Năm Hàm Long 21, tức là năm 1313, vua Trần Anh Tông ban thêm bốn chữ Thánh Liệt Thần Vũ, và đời đời được nhân dân nhớ ơn hương hỏa vậy. Lại nói đến Lý Phật Tử, sau khi đánh thắng Triệu Việt Vương liền lên làm hoàng đế. Vì ông cũng xưng là Lý Nam Đế, nhưng đời sau gọi là Hậu Lý Nam Đế, để không trùng với gì, không trùng với anh của Lý Phật Tử, đó là Lý Bí, là Lý Nam Đế trước gọi là Tiền Lý Nam Đế, đây là Hậu Lý Nam Đế. Người đời họ phân biệt như vậy. Trong lúc Lý Phật Tử lên làm vua ở Việt Nam, thì ở phương Bắc nhà Tùy, tức là Tùy Văn Đế, cũng đã dẹp yên Nam Bắc Triều và thống nhất đất nước. Tới năm Nhâm Tuất, tức là vào năm 602, vua Tùy Văn Đế sai tổng quản Quế Châu là Lệnh Hồ Hy sang dụ Lý Phật Tử quy hàng và sang chầu Thiên Quốc. Lý Phật Tử đã thoái thác và xin khất tới tháng 11 mới lên đường. Có người tố cáo Lệnh Hồ Hy ăn đút lót của Lý Phật Tử, cho nên Tùy Văn Đế nổi giận và bắt trói Lệnh Hồ Hy, rồi sai danh tướng là Lưu Phương đem đại binh sang đánh Việt Nam, tức là đánh nước Vạn Xuân. Nghe tin quân địch kéo sang đánh Việt Nam, Lý Phật Tử sai Lý Đại Quyền trấn giữ thành Long Biên, Lý Phổ Đỉnh giữ thành Ô Diên, còn mình đóng quân ở thành Cổ Loa. Quân Tùy đến núi Đô Long thì gặp quân nhà Lý. Vừa đánh nhau một trận thì quân nhà Lý đã tan tác. Lưu Phương tiến quân thẳng tới thành Cổ Loa, sai Tâm Phúc sang dụ Lý Phật Tử về hàng, nếu không sẽ làm cỏ dân Việt. Đấy. Lý Phật Tử vừa nghe Lưu Phương á, quân lính của Lưu Phương á, tâm phúc của Lưu Phương nói như vậy á, liền là gì? Là run sợ, cho rằng mình không thể địch nổi thế giặc mạnh, cho nên xin ra quy hàng. Cha con của Lý Phật Tử bị giải về kinh đô nhà Tùy và đều bị giết chết. Chúng ta thấy không? Đấy, nhân nào quả đấy. Những kẻ bất hiếu, bất trung, bất nghĩa, bất nhân thì cũng có cái kết cục thảm như vậy đấy các quý vị. Việt Nam chúng ta, tức là Nam Việt chúng ta lại một lần nữa rơi vào tay nhà Tùy. Đấy. Đời sau á, các sử gia nhận định về Lý Phật Tử như thế này. Các soạn giả của sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết là vua dùng thuật gian trá để giành lấy nước, mới thấy bóng giặc đã quy hàng, việc làm trước sau đều phi nghĩa. Tức là sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nói về Lý Phật Tử vua mà dùng thuật gian trá để giành lấy nước, đó là gì? Không tốt vậy. Rồi mới thấy bóng giặc đã quy hàng, đó là kẻ gì ạ? Kẻ bán nước á. Đó. Kẻ bán nước, kẻ sợ chết vậy. Làm á, đấy là gì? Việc làm trước sau á, đều phi nghĩa. Việc trước, việc sau á, của Lý Phật Tử đều phi nghĩa vậy. Đó. Về sau nhân dân ta làm một ngôi đền thờ Lý Phật Tử ở trước á, cửa biển Tiểu Nha, đối diện với đền thờ của Triệu Việt Vương, Triệu Quang Phục á, nhằm để cảnh tỉnh và răn dạy người đời về lòng trung nghĩa trước sau á. Vẹn, phải vẹn toàn vậy, chứ đừng có như Lý Phật Tử vậy. Đấy, hôm nay thì chúng ta học đến đây, giờ đã quá giờ chút rồi, nhưng mà nó đang dở cái bài, cho nên các Phật tử hoan hỉ giảng cố cho hết cái bài ấy. Chúng ta nghỉ ở đây.
Nguyện di thơ công đức phổ cầm ở nhà thiết ngã đăng giữ chung sinh giải cộng thành Phật đạo.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.